This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ hai đầu tuần hôm nay cùng với anh Quang Hương tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Đêm hôm qua Houston có một cơn mưa, sáng nay thì mát một chút, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas cũng có mưa nhưng mà nó vẫn còn hầm lắm, nhất là ngày hôm nay. Nhiệt độ thì rất là nóng, lên cao tới 97 độ hoặc là buổi tối giảm xuống còn 76. Chúng ta có mưa xác suất vào khoảng 10% mà thôi. Ngày nào cũng thỉnh thoảng có mưa và những cái trận mưa cũng khá nặng hột. Ở đây là mưa rào, nó có chỗ nó mưa, có chỗ hoàn toàn không có một giọt nào hết. Thành ra là có một số những cái nơi vẫn còn khô lắm. Vâng, bây giờ đó thì Quốc hội họ bắt đầu trở lại làm việc sau cái tuần lễ họ nghỉ July 4, tức là ngày lễ độc lập. Và bây giờ thì mấy ông nghị nhà ta có... phải bỏ ra nhiều thời gian để mà bàn thảo về nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở cái chỗ hiện nay là cái vấn đề bảo hiểm y tế. Thì bên phía hãng thông tấn AP họ cũng làm một cái cuộc thăm dò, đăng những cái nghiên cứu của những cái tổ chức. Và họ thấy rằng là có thể trong năm nay không thôi đó là sẽ có thêm ít nhất là 2 triệu người không có bảo hiểm y tế, tức là đi khám bác sĩ hay là đi bệnh viện thì phải móc tiền túi. Và cái con số này là họ đưa ra để thấy được rằng là khi mà phía bên Quốc hội họ dự trù là sẽ giải thể luôn cả cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Thì theo như là Viện Gallup họ cho thấy là cái tỷ lệ những người lớn đó, chứ không phải là trẻ em nhé, không có bảo hiểm y tế nó đã tăng lên là 11.7%. Thì vào cuối năm là cái tỷ lệ này là 10.9%. Tuy rằng là nó không có tăng nhiều nhưng mà với cái đà này thì nếu mà cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama gọi là Obamacare đó mà bị giải thể đó hoặc là xóa bỏ đi đó thì cái tỷ lệ không có bảo hiểm nó sẽ tăng lên tới 20 triệu người. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa thấy được rằng là cái dự luật của phía bên Đảng Cộng Hòa có được thông qua hay không. Bởi vì đó là phía bên Đảng Cộng Hòa, các vị thượng nghị sĩ thì họ có dư sức là 52 vị, tức là chiếm đa số tại Quốc hội, tại Thượng viện rồi. Nhưng mà nếu mà họ bỏ phiếu hết tất cả 52 vị thì không nói làm gì, thì bất cứ một cái dự luật nào cũng thành luật mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ nếu mà trong 52 vị đó mà có tới 3 vị mà không có bỏ phiếu hay là bỏ phiếu chống cho cái dự luật bảo hiểm y tế này thì cái dự luật đã không thành luật được. Cho dù là Phó Tổng thống Pence có bỏ phiếu thuận đi chăng nữa thì vẫn thiếu một phiếu. Hiện nay đó thì văn phòng ngân sách của Quốc hội họ phỏng định là có ít nhất là 22 triệu người sẽ mất bảo hiểm nằm trong cái dự luật bỏ cải tổ y tế của phía đang Cảng Cộng Hòa. Tức là bây giờ người ta vẫn chưa có biết được rằng đó là cái dự luật này có thông qua hay không. Nhưng mà người ta vẫn dự trù là nếu nó có thông qua đó thì sẽ số lượng người không có bảo hiểm sẽ rất là cao, lên tới cả 20 mấy triệu người vậy đó anh Tăng Hoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì đến bây giờ rất là nhiều người ta vẫn lo ngại rằng là không biết năm sau thì họ có còn được mua bảo hiểm Obamacare không. Hoặc là có mua thì có thể cũng có sẽ rất là nhiều các cái thay đổi. Trước mắt thì cũng có nhiều các cái công ty bảo hiểm đã quyết định rút ra khỏi thị trường vào năm sau, bởi vì chính các công ty này thì họ cũng còn không biết cái số phận của chương trình bảo hiểm sức khỏe giá phải chăng mà chúng ta thường gọi là Obamacare sẽ đi về đâu. Sáng hôm nay thì trên Houston Chronicle cũng một bản tin nói về việc rằng là có một cái bảng xếp hạng mới về những cái nước tốt nhất để trở thành nơi mà những người nhập cư đến sinh sống. Thì đứng đầu tiên đó là Thụy Điển, và tiếp theo là đến Chân Á Đại, Thụy Sĩ và Úc, Đức. Và Hoa Kỳ thì là xếp thứ 7 trong số những cái quốc gia mà có số người nhập cư tới sống. Thì đây là một cái sự thay đổi khá là bất ngờ, bởi vì chúng ta biết Hoa Kỳ là nơi mà rất là nhiều người chọn làm nơi đến để mà định cư, bắt đầu một cuộc sống mới. Thì báo cáo của tờ US News cũng như rằng là New York Daily News thì cho biết rằng họ xét các cái điều như là việc ổn định kinh tế, bình đẳng về mức lợi tức cũng như là thị trường lao động, công ăn việc làm để tạo ra danh sách, và sử dụng một cuộc khảo sát đặc biệt của hơn 21.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tầng lớp sinh sống tại các quốc gia này. Thì các tác giả của nghiên cứu thì cho biết rằng họ cũng sử dụng các cái dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc về các sắc dân di cư ở các quốc gia khác nhau. Eric Geller là đồng chủ tịch của US News và New York Daily News nói rằng là kinh nghiệm tạo ra một cái quốc gia sống tốt nhất trên thế giới thì một trong những điều tạo nên cái quốc gia này chính là số người di dân quyết định tới sống tại những quốc gia này. Thì hồi tháng 2 thì có một cái cuộc tranh luận ở Hoa Kỳ khi mà Tổng thống Donald Trump đã gợi ý tại một cuộc họp vào tháng 2 rằng là cái vấn đề nhập cư đã dẫn đến những cái điều không hay ở Thụy Điển, khi mà cho rằng là quốc gia này đã cho quá nhiều người di dân nhập cư vào đây và không phân biệt rằng đến từ các quốc gia nào, và có thể dẫn đến các nguy cơ như là khủng bố. Và phát biểu của ông đã gây ra một loạt các cái phản ứng tức giận từ phía Thụy Điển, và nước này đã trở thành một trong những cái điểm đến cho những người tị nạn từ các quốc gia của Phi Châu và Trung Đông trong vài năm qua. Và cái số người mà tị nạn đến đây thì chiếm hơn cả dân số tại thủ đô của một quốc gia Âu Châu có các cái người nhập cư vào năm 2015. Max Phillips là phóng viên của Hoa Kỳ thì đã giúp, khi mà nhìn cái bảng xếp hạng này thì đã biết, thì cho thấy rằng là mặc dù rằng là các quốc gia mà đáng sống nhất trên thế giới không phải là chỉ riêng những cái người tị nạn đến sinh sống, cũng có rất là nhiều người di dân đến theo diện bảo lãnh của gia đình cũng như rằng là tới đây để mà làm ăn và sau đó thì trở thành công dân của các quốc gia này. Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch thì cũng nằm trong top 10, phần lớn là bởi vì có những sự giúp đỡ của chính phủ về các quyền lợi của những người mới di dân cũng như rằng là việc cam kết sẽ giúp cho họ có được công ăn việc làm trong thời gian sớm nhất để mà có thể có được mức lợi tức cho cuộc sống của họ. Ngoài ra thì Canada và Thụy Sĩ cũng được xem là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên toàn thế giới, khi mà những người di dân thì họ cũng chọn các quốc gia này để mà sinh sống, bởi vì tại đây thì cũng có rất nhiều các chương trình cho những người di dân như là việc mà tạo ra các cái cuộc sống cũng như là các sinh hoạt giúp cho những người này hòa nhập vào cuộc sống tại đây, cũng như rằng là việc giúp cho họ học thêm các ngôn ngữ mới mà không cần phải trả các khoản tiền nào. Trong khi Hoa Kỳ thì đã rớt xuống vị trí thứ 7 khi mà số lượng người di dân và tị nạn thì đã giảm xuống khá là nhiều kể từ khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên nắm giữ. Và điều này thì đang tạo ra một cái sự gọi là bất ngờ cho nhiều người, và trong tương lai thì có thể Hoa Kỳ sẽ tiếp tục rớt xuống vị trí thấp hơn nếu như mà các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục khó hơn đối với những người di dân và những người tị nạn. Và nói chung lại là cái bảng xếp hạng này cho thấy rằng là các quốc gia Âu Châu và Bắc Mỹ thì xếp hạng cao nhất. Một số quốc gia khác như là Serbia thì xếp hạng thấp hơn nhiều. Ở tại Trung Đông thì quốc gia UAE là đứng thứ 15, trong khi châu Á thì cái nước mà đáng sống nhất chính là Singapore. Tại Nam Mỹ thì Ba Tây ở đứng thứ 32, và tại Phi Châu là Nam Phi. Trong số 80 quốc gia được xếp hạng thì cái quốc gia đứng cuối cùng là Kenya, và đứng trên đó chỉ là Guatemala và Tunisia. Thì qua cái bài nghiên cứu này thì chúng ta cũng hy vọng rằng một ngày nào đó nếu mà có cơ hội thì cũng thử đến Thụy Điển và Thụy Sĩ để sống xem nó tốt như thế nào, anh Quang Hưng.
Vâng, anh có coi trong cái danh sách đó có Việt Nam không? Chắc là Việt Nam đứng hàng bét quá. Ai cũng trốn
hết. 80 quốc gia nhưng mà cuối cùng là Kenya nhưng mà không thay nó từ Việt Nam.
Dạ, vâng, ai cũng trốn Việt Nam hết. Vâng, thưa quý vị, là bây giờ giá xăng tương đối khá là rẻ, mà chúng ta thấy là trong suốt 2 tuần lễ vừa rồi, giá xăng cứ tiếp tục rớt và nó ở cái mức độ bây giờ là 2 đồng 31 cent cho một gallon. Vào ngày hôm qua thì theo như những phân tích của một số các công ty, họ thấy đó là cái giá xăng giảm là bởi vì cái mức cung, chứ không phải mức cầu, mức cung nó nhiều quá, nhiều hơn là cái mức cầu. Và vì vậy mà giá dầu thô cũng như là giá xăng nó giảm. Giá xăng nó giảm khoảng chừng 15 cent nếu mà tính từ cái tháng 4 vừa rồi. Và cái giá xăng ở một cái nơi được xem là đắt nhất ở Hoa Kỳ, đó là San Francisco, thì nó cũng giảm xuống chỉ còn có 3 đồng trung bình mà thôi. Còn một cái nơi mà được xem là giá xăng rẻ nhất tại Hoa Kỳ là ở bên thành phố Jackson, Mississippi. Ở đây đó, giá trung bình chỉ có 1 đồng 92 cent cho một gallon. Và tính đổ đồng chung á, thì giá dầu thô, dầu cặn á, là vào khoảng 2 đồng 51 cent cho một gallon. Và như vậy là nó đã giảm xuống 2 cent trong 2 tuần lễ vừa rồi. Bên Dallas này đó thì giá xăng cũng tương đối vào khoảng dưới 2 đô la. Thành ra là cái mùa này chúng ta thấy là nhất là cái dịp mà July 4 vừa rồi đó, lễ độc lập, bà con đi chơi đông nhiều lắm bởi vì xăng cũng rẻ. Và nếu mà cái đà như thế này nữa tới cái tháng 9 là lễ lao động đó thì chắc là bà con còn đi chơi nhiều nữa. Nhưng mà có một cái là anh Đăng Khoa, giá xăng rẻ hay là đã xăng mắc gì anh cũng chẳng thèm đi chơi đâu, xuống Dallas làm cái gì anh Đăng Khoa?
Không, nhưng mà giá xăng rẻ thì mình cũng phải nên tranh thủ cơ hội, tại vì có thể là năm sau thì cái giá xăng nó lại lên. Mà lên thì lúc đó mọi người lại kêu ca là giá xăng quá mắc, thôi thì đi xe đạp còn hơn, còn không thì ở nhà đi bộ xung quanh nó cũng đỡ, còn hơn là đi mà lên Dallas 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng mà đổ xăng nó cũng rất là đau xót anh Quang Hưng. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.